Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Teenage Brain của bác sĩ thần kinh Francis E. Jensen là sách khoa học phổ thông kết hợp hướng dẫn dành cho cha mẹ, người chăm sóc và những ai làm việc với thanh thiếu niên. Dựa trên kiến thức thần kinh học và kinh nghiệm lâm sàng, Jensen giải thích vì sao giai đoạn từ tuổi dậy thì đến đầu tuổi trưởng thành không chỉ là một cơn khủng hoảng hành vi. Đó là thời kỳ não bộ đang tái tổ chức sâu rộng. Cuốn sách đặt những biểu hiện quen thuộc như bốc đồng, thích mạo hiểm, khó ngủ sớm, nhạy cảm với bạn bè, hoặc học rất nhanh vào bối cảnh phát triển của vỏ não và các hệ thống cảm xúc. Mục đích của tác giả không phải là biện minh cho mọi lựa chọn của người trẻ, cũng không khuyên phụ huynh kiểm soát tuyệt đối. Bà muốn thay thế các phán xét đơn giản bằng hiểu biết về cơ chế phát triển, từ đó giúp người lớn đặt giới hạn hợp lý, nhận diện nguy cơ sớm và tạo điều kiện để thanh thiếu niên trưởng thành an toàn hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, não bộ tuổi teen phát triển không đồng đều giữa kiểm soát và cảm xúc, luận điểm trung tâm của Francis E. Jensen là não tuổi teen không phải một phiên bản nhỏ hơn của não người lớn. Nó là một bộ não đang hoàn thiện với các khu vực và mạng lưới trưởng thành theo tốc độ khác nhau. Những hệ thống liên quan đến phần thưởng, cảm xúc và phản ứng xã hội có thể hoạt động rất mạnh trong khi vỏ não trước trán, vùng hỗ trợ lập kế hoạch, kiểm soát xung động và cân nhắc hậu quả dài hạn vẫn tiếp tục phát triển đến đầu tuổi trưởng thành. Sự lệch nhịp này giúp lý giải một nghịch lý quen thuộc. Một thiếu niên có thể lập luận sắc bén, học công nghệ rất nhanh, biết rõ một hành vi có rủi ro, nhưng vẫn đưa ra quyết định thiếu thận trọng trong lúc bị kích thích, căng thẳng hoặc có bạn bè ở bên. Jensen không mô tả người trẻ như thiếu lý trí một cách cố định. Bà nhấn mạnh rằng năng lực suy nghĩ của họ phụ thuộc mạnh vào bối cảnh. Khi bình tĩnh và có thời gian, họ có thể cân nhắc tốt. Khi cảm xúc dâng cao, áp lực xã hội xuất hiện hoặc phần thưởng trước mắt quá hấp dẫn, khả năng tự điều chỉnh dễ suy giảm. Vì vậy, cách tiếp cận hữu ích là kết hợp giải thích rõ ràng, quy tắc nhất quán và cấu trúc hỗ trợ, thay vì chỉ trông chờ vào lời dặn phải biết nghĩ cho chín chắn. Thứ hai, cắt tỉa synapse và myelin tạo ra cả lợi thế học tập lẫn điểm yếu phát triển. Jensen dùng hai quá trình thần kinh quan trọng để giải thích vì sao tuổi vị thành niên vừa giàu tiềm năng vừa dễ tổn thương. Thứ nhất là sự cắt tỉa synapse, tức não giữ lại và củng cố những kết nối được dùng thường xuyên, đồng thời giảm bớt các kết nối kém cần thiết. Thứ hai là myelin hóa, quá trình bao bọc các sợi thần kinh để việc truyền tín hiệu hiệu quả hơn. Cả hai làm cho mạng lưới não dần chuyên biệt và vận hành nhanh hơn. Ý nghĩa thực tế là trải nghiệm lặp lại trong giai đoạn này có sức định hình đáng kể. Việc học, luyện tập kỹ năng, hoạt động nghệ thuật, thể thao, giao tiếp và thói quen tự tổ chức đều có thể được củng cố khi não đang linh hoạt. Nhưng nguyên lý ấy không chỉ áp dụng cho điều tích cực. Những khuôn mẫu có hại như sử dụng chất gây nghiện, thiếu ngủ kéo dài hoặc tìm kiếm kích thích nguy hiểm cũng có thể trở nên bền vững hơn khi được lặp lại. Tác giả vì thế tránh hai cực đoan. Bà không coi tuổi teen là định mệnh sinh học, nhưng cũng không chấp nhận quan điểm cho rằng mọi hành vi chỉ là lựa chọn cá nhân tách rời phát triển não bộ, môi trường. Giới hạn và các cơ hội thực hành có vai trò lớn bởi chúng góp phần quyết định những mạch nào được sử dụng, được củng cố và trở thành nền tảng cho giai đoạn trưởng thành. Thứ ba, rượu, ma túy và nicotine gây rủi ro lớn hơn khi não vẫn đang hoàn thiện. Một phần nổi bật của cuốn sách tập trung vào việc não đang phát triển phản ứng khác với rượu, ma túy và nicotine. Jensen lập luận rằng thanh thiếu niên không nên được đánh giá bằng cùng một tiêu chuẩn sinh học như người trưởng thành khi nói về chất gây nghiện. Não ở giai đoạn này có độ dẻo cao, các hệ thống phần thưởng nhạy, còn năng lực kiềm chế và đánh giá hậu quả chưa ổn định trong mọi hoàn cảnh. Điều đó có thể làm trải nghiệm với chất trở nên đặc biệt nguy hiểm, vì việc sử dụng sớm dễ gắn với học tập kiểu gây nghiện và các thói quen khó thay đổi. Tác giả cũng lưu ý đến một vấn đề khiến phụ huynh dễ chủ quan. Người trẻ đôi khi có vẻ ít biểu lộ sự suy giảm rõ rệt sau khi uống rượu hơn người lớn. Chẳng hạn họ không cảm thấy buồn ngủ hay khó chịu theo cách tương tự. Tuy nhiên, việc ít cảm nhận một số tín hiệu cảnh báo không đồng nghĩa với ít bị tác động. Nó có thể khiến họ uống nhiều hơn hoặc đánh giá sai mức độ nguy hiểm. Thông điệp của Jensen không phải là gieo hoảng sợ bằng các kịch bản cực đoan. Bà đề nghị người lớn trao đổi trực diện dựa trên thông tin cụ thể về não bộ, đồng thời duy trì giới hạn rõ ràng. Giải thích rằng nguy cơ tăng vì thời điểm phát triển chứ không chỉ vì một mệnh lệnh đạo đức có thể giúp cuộc trò chuyện với thanh thiếu niên thực tế và đáng tin hơn. Thứ tư, thiếu ngủ làm suy yếu học tập tâm trạng và khả năng tự kiểm soát của người trẻ, Jensen xem giấc ngủ là một vấn đề thần kinh và sức khỏe công cộng, chứ không đơn thuần là chuyện kỷ luật trong gia đình. Ở tuổi dậy thì, nhịp sinh học thường dịch muộn hơn, khiến nhiều thanh thiếu niên khó buồn ngủ sớm, nhưng vẫn phải thức dậy theo giờ học cố định. Hệ quả là thiếu ngủ mãn tính có thể trở thành điều bình thường hóa. Cuốn sách liên hệ tình trạng này với sự giảm chú ý, suy giảm ghi nhớ, học tập kém hiệu quả, tâm trạng dễ dao động và khả năng kiểm soát hành vi yếu hơn. Đây là một điểm quan trọng vì người lớn dễ diễn giải các biểu hiện ấy như lười biếng, chống đối hoặc thiếu trách nhiệm, trong khi giấc ngủ có thể là một yếu tố nền tảng. Tác giả không cho rằng ngủ đủ sẽ tự động giải quyết mọi khó khăn tâm lý hay học đường, nhưng bà cho thấy một bộ não đang thiếu nghỉ ngơi sẽ khó sử dụng tốt những năng lực điều hành vốn đã còn trong quá trình hoàn thiện. Điều này đặc biệt đáng lưu ý khi thanh thiếu niên còn chịu áp lực bài vở, hoạt động ngoại khóa, điện thoại và mạng xã hội. Giá trị thực hành của lập luận này là chuyển trọng tâm từ trách mắng sang thiết kế điều kiện. Gia đình có thể coi giờ ngủ, ánh sáng ban đêm, lịch học và khối lượng cam kết là những biến số ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng suy nghĩ và điều chỉnh cảm xúc, thay vì chỉ là vấn đề tiện nghi cá nhân. Cuối cùng, giới hạn nhất quán và giao tiếp bình tĩnh giúp bù đắp cho năng lực tự điều chỉnh chưa ổn định. Từ các dữ liệu về phát triển não, Jensen rút ra một cách nhìn thực tế về vai trò của người lớn. Nếu khả năng tự kiểm soát của thanh thiếu niên còn phụ thuộc mạnh vào hoàn cảnh, họ cần những cấu trúc bên ngoài để giảm rủi ro trong khi đang học cách tự quản. Cấu trúc ở đây không đồng nghĩa với giám sát xâm phạm hay trừng phạt tùy tiện. Nó bao gồm quy tắc dễ hiểu, hậu quả có thể dự đoán, thông tin rõ về rượu và ma túy, sự quan tâm đến giấc ngủ, cùng các cuộc trao đổi không chỉ diễn ra sau khi đã có sự cố. Cách tiếp cận này khác với việc xem mọi sai lầm là bằng chứng về phẩm chất kém. Một hành vi bốc đồng có thể cần được sửa chữa và vẫn phải chịu trách nhiệm. Nhưng việc sửa chữa hiệu quả đòi hỏi xem xét điều kiện đã kích hoạt hành vi đó như áp lực bạn bè, mệt mỏi, cảm xúc mạnh hay khả năng tiếp cận chất gây nghiện. Jensen cũng ngầm thách thức kỳ vọng rằng người trẻ sẽ hành xử như người lớn ngay khi họ có ngoại hình hoặc năng lực học thuật gần với người lớn. Họ cần cơ hội thực hành độc lập từng bước trong giới hạn phù hợp. Giá trị của mô hình này nằm ở sự cân bằng. Nó tôn trọng năng lực đang nở rộ của thanh thiếu niên, nhưng không bỏ qua thực tế rằng não bộ chưa hoàn thiện khiến họ cần sự hiện diện đáng tin cậy, điềm tĩnh và nhất quán từ người lớn. Kết luận, The Teenage Brain phù hợp nhất với cha mẹ có con ở tuổi dậy thì, giáo viên, cố vấn học đường, nhân viên y tế và cả những người trẻ muốn hiểu vì sao một số lựa chọn trở nên khó kiểm soát trong những hoàn cảnh nhất định. Lợi ích thực tế của sách là cung cấp một khung giải thích có cơ sở sinh học cho các vấn đề thường bị hiểu sai từ bốc đồng, xung đột trong gia đình và thiếu ngủ, đến rủi ro liên quan rượu, ma túy và nicotine. Nhờ đó, người đọc có thể chuyển từ phản ứng thuần túy bằng lo lắng hoặc trách mắng sang đặt giới hạn rõ ràng, tổ chức môi trường tốt hơn và trao đổi cụ thể hơn. Về mặt trí tuệ, cuốn sách giúp tránh hai định kiến đối lập rằng thanh thiếu niên Libor đã hoàn toàn đủ trưởng thành để tự chịu mọi rủi ro hoặc hoàn toàn không có năng lực và cần bị kiểm soát tuyệt đối. Điểm khác biệt của Jensen so với nhiều sách nuôi dạy con thiên về lời khuyên chung là bà đặt hành vi trong tiến trình phát triển của não. Tuy vậy, sách không biến thần kinh học thành lời giải thích duy nhất cho mọi vấn đề. Nó vẫn để chỗ cho ảnh hưởng của gia đình, trường học, bạn bè và thói quen. Chính sự kết hợp giữa kiến thức khoa học dễ tiếp cận với hệ quả thực hành làm cuốn sách nổi bật trong dòng sách về tuổi mới lớn. Đây là một hướng dẫn hữu ích để hiểu giai đoạn này như thời kỳ có rủi ro thật, nhưng cũng có năng lực học hỏi và thay đổi rất lớn. Nếu bạn muốn ủng hộ Francis E. Jensen, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!